303. Chuyện vị thánh vương. Tiền thân Ekaraja. Xưa đại vương sống trong vương quốc, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một cận thần của vua xứ Kosala. Các tình tiết đưa đến câu chuyện đã được kể trong số 282. Tiền thân xây răng xa. Lần này, bậc đạo sư dạy, ông chẳng phải là người độc nhất tạo được cái tốt từ trong cái xấu. Các trí giả ngày xưa cũng đã tạo được cái tốt từ trong cái xấu. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, một quan cận thần của vua xứ Ba La Nại phạm tà hạnh trong hậu cung của vua. Sau khi chính mắt chứng kiến lỗi lầm của ông, vua đuổi ông ra khỏi vương quốc. Ông ta đã đầu phục vua xứ Kosala tên là Dabbasena. Như thế nào? Tất cả đều đã được kể trong số 51, tiền thân Mahasilava. Nhưng trong chuyện này, Dabbasena bắt vua xứ Ba La Nại khi vua đang ngồi trên ngai giữa đám triều thần, rồi trói ngài và treo ngược đầu bằng một sợi dây mắc vào thanh cửa. Vua vẫn phát triển lòng từ đối với ông vua phản nghịch kia. Và nhờ định lực tinh tấn, ngài nhập trạng thái thiền định, làm bung các dây trói và ngồi chéo chân trên không. Ông vua phản loạn bị tấn công bởi cơn đau đốt cháy cả thân xác, lăn lộn trên đất và la: "Ta bị đốt cháy, ta bị đốt cháy." Khi ông hỏi các triều thần tại sao như thế, thì họ trả lời: "Đó là vì ông vua mà ngài treo ngược đầu xuống bằng một sợi dây mắc ở thanh cửa kia, là một người vô tội và là một vị thánh nhân." Vua liền phán: "Hãy thả vua ấy ra nhanh lên." Quân hầu đến đó và thấy vua ấy đang ngồi chéo chân trên không, liền trở về kể lại cho vua Dabbasena. Thế là vua này vội vã chạy đến, cúi mình xin lỗi vị vua kia và đọc bài kệ đầu: "Xưa đại vương sống trong vương quốc, hưởng bao nhiêu hạnh phúc ai bằng, mặt ngài sao quá khinh an, giữa cơn địa ngục nhọc nhằn đớn đau." Nghe thế, Bồ Tát đọc tiếp các bài kệ còn lại: "Xưa ta đã nguyện cùng trời đất, nhập vào hàng ẩn giật chẳng dừng, ta nay vinh hiển sáng lừng, mặt ta há lại ra tuồng héo hon, đạp cứu cánh ta tròn bổn phận, vua thù ta còn hận ta đâu, vinh danh ta đạt mong cầu, mặt ta há lại đổi màu xấu xa. Khi vui sướng chuyển sang khổ cực, kẻ bền lòng lọc được an khang, khổ vui nào phải hai đàng, khi người đời đạt niết bàn tịch không." Nghe kệ xong, Dabbasena xin Bồ Tát tha thứ và thưa: "Xin ngài hãy trị dân của chính ngài, và tôi sẽ đánh đuổi bọn phiến loạn nghịch chống ngài." Sau khi trừng phạt ông quan gian ác kia, vua Dabbasena trở về xứ. Nhưng Bồ Tát lại trao vương quốc cho các đại thần, rồi sống đời khổ hạnh của một ẩn sĩ, và sau đó tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Ananda là Dabbasena, còn ta là vua xứ Ba La Nại. 304. Chuyện rắn thần Dabdara. Tiền thân Dabdara. Dabdara ai mà chịu nổi, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một tỷ kheo giận dữ. Các tình tiết đã được kể trước đây. Ở đây, khi các tỷ kheo đang bàn tán tại pháp đường về tính sân si của tỷ kheo ấy, thì bậc đạo sư đến. Ngài hỏi, và khi được nghe thuật lại, ngài cho gọi tỷ kheo ấy đến và hỏi: Này tỳ kheo, có thực rằng ông đã sân si như họ bảo không? Vị ấy trả lời: Vâng, bạch Thế Tôn, đúng như thế. Bậc đạo sư dạy: Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa ông này cũng đã rất sân si. Và do thái độ sân si của ông ta, các trí giả xưa kia mặc dầu vẫn sống cuộc đời hoàn toàn trong lành của những hoàng tử rắn thần, Naga, đã sống 3 năm nơi đống rác dơ bẩn. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, dòng giống rắn thần trú ở chân núi Dabdara trong vùng tuyết sơn. Bồ Tát sinh ra là con trai của Sura Dabdara, vua xứ ấy. Ngài tên là Maha Dabdara và có một em trai tên là Chula Dabdara, có tính sân si, hung dữ, thường la mắng đánh đập các nàng long nữ. Vua rắn thần Naga nghe nó hung dữ như thế, liền đuổi nó ra khỏi xứ Naga. Nhưng Maha Dabdara xin cha tha thứ cho em và cứu em khỏi bị đuổi. Lần thứ hai, đứa em lại bị vua giận và cũng được anh xin vua tha thứ cho. Nhưng đến lần thứ ba, vua bảo: Ngươi cứ ngăn ta đuổi đứa vô tích sự này mãi. Bây giờ, cả hai chúng bay phải rời khỏi xứ Naga mà đến sống 3 năm trên một đống rác ở Ba La Nại. Vua đuổi cả hai ra khỏi xứ Naga và hai anh em đến sống tại Ba La Nại. Khi bọn trẻ trong làng thấy chúng đang kiếm ăn trong một rãnh nước vây quanh đống rác, thì bọn này lập tức đánh chúng, lấy đất đá, que gậy ném chúng, dùng ná nỏ bắn chúng và la lên: Cái gì thế kia? Mấy con rắn nước đầu to đuôi nhỏ như kim. Rồi chúng nói đủ lời mắng nhiếc. Chula Dabdara do bản tính giận dữ, sân si, không thể chịu được sự vô lễ như thế, liền nói: Anh ơi, bọn trẻ này nhạo báng chúng ta. Chúng không biết rằng ta là rắn có nọc độc. Em không thể chịu sự xúc phạm của chúng đối với chúng ta như thế. Em sẽ phun hơi ra và giết chúng. Rồi nó đọc bài kệ đầu để nói với anh nó: Dabdara, ai mà chịu nổi? Chúng nhiếc ta ăn nhái ở bồn. Bọn kia khờ dại đáng thương, trước nanh rắn độc dám nhờn mặt sao? Nghe thế, Maha Dabdara đọc tiếp phần kệ sau: Kẻ lưu đày bị vào chốn lạ, phải chịu bao nhục mạ tân toan. Bậc hàng giai cấp ta mang, hạnh hiền đức độ há từng ai hay. Kẻ ngu muốn tỏ bày xa sáng, rằng ta đây là hạng cao vời. Trong nhà dù sáng như trời, ra ngoài phải chịu đựng người hạ lưu. Cả hai anh em sống nơi đó 3 năm. Thế rồi vua cha gọi chúng về nhà. Từ đó lòng tự phụ của chúng giảm hẳn đi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc về tứ đế, vị tỳ kheo giận dữ kia đắc quả bất lai. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, vị tỳ kheo giận dỗi này là Chula Dabdara, còn ta là Maha Dabdara. 305. Chuyện thử thách giới đức. Tiền thân Sila Vimangsana. Thật ra chẳng việc nào tội lỗi, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về sự chê trách tội lỗi. Các tình tiết sẽ được kể trong số 459. Tiền thân Panija, trong chương 11. Sau đây là phần tóm tắt. 500 tỳ kheo sống ở Kỳ Viên, gần đến lúc nửa đêm hôm ấy đi sâu vào cuộc thảo luận về dục lạc. Bấy giờ, bậc đạo sư vẫn luôn luôn trông chừng các tỷ kheo suốt 6 thời khắc của đêm ngày, giống như kẻ trộm cẩn thận giữ gìn con mắt còn lại của mình. Như người cha chăm sóc đứa con một, như con trâu rừng giữ kỹ cái đuôi của nó. Giữa đêm khuya, do thiên nhãn, ngài quan sát khắp kỳ viên và chứng kiến việc các tỷ kheo bàn thảo kia. Tựa như bọn cướp đã tìm thấy lối vào cung điện của một đại vương. Ngài mở cửa hương phòng gọi Ananda và sai ông họp các tỷ kheo trong tinh xá trên con đường lát vàng, tức kỳ viên, và bảo dọn cho ngài một chỗ ngồi trước hương phòng. Tôn giả Ananda làm theo lời dạy rồi báo cho ngài hay. Bấy giờ, bậc đạo sư ngồi vào chỗ ngồi đã chọn sẵn, bảo các tỷ kheo họp lại, rồi dạy. Này các tỷ kheo, các trí giả ngày xưa nghĩ rằng không thể che giấu hành động sai trái, và vì vậy họ cố tránh làm điều xấu. Rồi ngài kể cho họ một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài được một vị thầy nổi danh thiên hạ trú trong thành phố ấy dạy dỗ. Ngài đứng đầu số 500 học trò. Bấy giờ, ông thầy ấy có một con gái đã đến tuổi dậy thì. Ông ta nghĩ, ta sẽ thử đức hạnh của các thanh niên này. Ta sẽ gả con gái ta cho kẻ nào có đức hạnh cao nhất. Một hôm, ông bảo các học trò, này các bạn, ta có một con gái mới lớn, ta muốn kén chồng cho nó, nhưng ta phải có quần áo đẹp và đồ trang sức thích hợp cho nó. Các bạn hãy lấy cắp vài thứ ấy mà đừng cho các bạn khác biết rồi mang đến cho ta. Khi nào không ai trông thấy thì ta sẽ nhận. Còn nếu các bạn mang món đồ bị người ta trông thấy thì ta sẽ từ chối. Các học trò đều đồng ý và nói, tốt lắm. Thế là từ hôm ấy, họ lấy cắp quần áo, đồ trang sức mà các bạn bè không biết, rồi mang đến cho thầy. Ông sắp xếp các thứ mà mỗi người mang đến ở từng nơi riêng biệt. Về phần Bồ Tát, ngài chẳng lấy cắp thứ gì cả. Thấy thế, ông thầy bảo, còn bạn, bạn ơi, bạn chẳng mang đến gì cho ta ư? Ngài đáp, thưa thầy, đúng thế. Thầy hỏi, sao thế bạn? Ngài trả lời, nếu lấy đồ vật mà không kín đáo thì thầy không nhận. Nhưng con thấy rằng, không thể nào che giấu hành động xấu của mình được. Và để chứng minh chân lý này, ngài đọc hai bài kệ sau đây. Thật ra chẳng việc nào tội lỗi lại kín bưng đối với đời này. Kẻ ngu tưởng kín đáo thay, thần linh cũng đã thấy ngay hết rồi. Điều bí mật chẳng nơi giấu được, với tôi đây không nốt cái không. Ở nơi chẳng có ai cùng, nhưng tôi có đó hết luôn không rồi. Ông thầy rất bằng lòng với lời lẽ ấy, liền bảo, này bạn, nhà ta không thiếu của cải, nhưng ta muốn gả con gái ta cho một người có đức hạnh. Và ta đã làm như thế để thử các thanh niên ấy. Bây giờ chỉ có bạn là xứng đáng với con gái ta. Thế rồi, ông trang sức cho con gái và đem gả cho Bồ Tát. Còn với những người kia, ông bảo, hãy lấy lại mọi thứ mà các anh đã mang đến cho ta và đưa về nhà của các anh đi. Sau đó, bậc đạo sư dạy, này các tỷ kheo, thế đấy, những người học trò xấu kia vì tính không thật thà đã không lấy được cô thiếu nữ ấy. Trong khi chàng trai trẻ khôn ngoan kia, do đức hạnh tốt, đã lấy được nàng làm vợ. Rồi ngài đọc bài kệ khác. cậu Hoang, cậu Khánh, cậu Vui, lại thêm cậu Dễ, cậu Tồi, cậu Vinh. Thầy mong được vợ cho mình, lầm đường lạc nẻo mà thành lông bông. Thấy rõ pháp từ trong tuổi trẻ, luôn chấp chỉ chân đế mà thôi, do lòng can đảm cao vời, bà La Môn lấy được người vợ kia. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng trang trọng này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Và ở các phần kết thúc về tứ đế, 500 vị tỳ kheo kia đạt được thánh quả. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Xá Lợi Phất là người thầy, còn chính ta là chàng trai trẻ tuổi sáng trí kia. 306. Chuyện Hoàng hậu Sujata. Tiền thân Sujata. Dáng như cái trứng, trái gì đây? Vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Phiên về Hoàng hậu Manlika Mạt Lợi. Một hôm, tương truyền có xảy ra việc cãi cọ giữa hoàng hậu và vua. Người ta thường bảo đó là một chuyện xích mích trong hậu cung. Vua giận quá đến độ không cần biết tới có sự có mặt của hoàng hậu nữa. Manlika tự nghĩ, chắc bậc đạo sư không biết rằng vua giận ta đến thế nào đâu. Nhưng bậc đạo sư đã biết hết và quyết định sẽ giảng hòa giữa hai người. Vì thế, tờ mờ sáng, ngài đã mặc áo trong, khoác áo ngoài, rồi cầm bình bát, dẫn theo 500 tỷ kheo vào xá vệ và đến cổng cung điện. Vua đỡ lấy bình bát của ngài, đưa ngài vào nội điện và mời ngài ngồi vào chỗ được dọn sẵn cho ngài. Vua dưới nước cúng dường trên tay trái ngài và các tỷ kheo ở sau ngài, rồi đem cơm bánh ra mời. Nhưng bậc đạo sư lấy tay che bình bát của ngài lại và nói, thưa đại vương, hoàng hậu đâu rồi? Vua đáp, bạch Thế Tôn, ngài hỏi bà ấy làm gì? Bà ấy còn biết phải trái gì đâu. Bà đang say sưa vì danh dự mà bà được hưởng. Bậc đạo sư nói, tâu đại vương, trước kia chính ngài ban vinh dự cho người phụ nữ ấy. Bây giờ, ngài lại lấy hết đi và không chịu xóa bỏ lỗi lầm mà bà đã phạm đối với ngài, thì ngài đã sai rồi. Nghe bậc đạo sư dạy như thế, vua cho mời hoàng hậu đến. Bà đến hầu cận bậc đạo sư. Ngài dạy, các vị phải sống với nhau hòa thuận. Sau khi ca ngợi hạnh phúc của sự hòa hợp, ngài ra đi. Từ đó, vua và hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường rằng, chỉ cần một lời, bậc đạo sư đã hòa giải được vua và hoàng hậu. Bậc đạo sư bước vào. Sau khi hỏi các tỳ kheo đang bàn tán việc gì và được họ kể lại, ngài dạy, này các tỳ kheo, không phải bây giờ, mà xưa kia ta cũng hòa giải họ bằng một lời khuyến dụ. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là đại thần của vua, vừa là cố vấn về thế sự và thánh sự. Một hôm, vua đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân cung điện. Ngay lúc ấy, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp đang đội trên đầu một rổ táo và dao. Táo đây, táo chín đây, ai mua táo không? Nhưng nàng không dám vào sân cung điện. Vua vừa nghe tiếng nàng đã yêu nàng ngay. Khi biết rằng nàng chưa có chồng, vua gọi nàng đến và cho lên ngôi chánh hoàng hậu, lại ban cho nàng vinh dự lớn lao. Bấy giờ, dưới mắt vua, nàng được yêu thương và làm vua hài lòng. Một hôm, vua đang ăn táo đựng trong một cái đĩa bằng vàng. Thấy thế, hoàng hậu Sujata hỏi, tâu chúa thượng, ngài đang ăn cái gì vậy? Và bà đọc bài kệ đầu, dáng như cái trứng, cái gì đây? Trong đĩa vàng kia đặt trước ngài, sắc đỏ xinh thay, tâu thánh thượng, trái cây này mọc ở đâu vậy? Vua tức giận và nói, này cô gái nhà bán rau quả kia, cô chuyên bán táo chín, cô lại há không nhận ra trái táo là trái đặc biệt của chính gia đình cô hay sao? Rồi vua đọc hai bài kệ tiếp theo. Áo quần mộc mạc, đầu không mão, ngày ấy nào cô hổ thẹn đâu, vạt áo đựng đầy bao trái táo, bây giờ lại hỏi trái cây nào? Cô quá tự cao, hư hỏng xa, đời cô chẳng thấy thú đâu mà. Đi đi, táo ấy lui về lượm, cô chẳng còn là vợ của ta. Thế rồi, Bồ Tát tự nghĩ, chẳng có ai ngoài ta ra có thể hòa giải đôi vợ chồng này được. Ta sẽ làm dịu cơn giận của vua và ngăn ngài đuổi bà ấy ra khỏi cửa. Rồi ngài đọc bài kệ thứ tư. Đây là tội của người phụ nữ, tăng trưởng theo ngôi thứ mà ra. Xin ngài thôi giận, thứ tha, vì ngài đã tặng cho bà ngôi cao. Vua nghe thế, bèn bỏ hết lỗi lầm của hoàng hậu, phục hồi ngôi cũ của bà. Từ đó, hai người sống với nhau rất hòa ái. Kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện Tiền Thân. Bấy giờ, vua Kosala là vua xứ Ba La Nại, hoàng hậu Manlika là Sujata, còn chính ta là quan cận thần kia. 307. Chuyện Thần Cây Hồng Điệp. Tiền Thân Ba La Sa. Bà La Môn, sao người có trí? Vân vân. Bậc đạo sư lúc sắp diệt độ đã kể chuyện này về trưởng lão Ananda. Tôn giả Ananda biết rằng ngay trong đêm ấy, bậc đạo sư sẽ diệt độ. Bèn tự bảo, ta còn phải giữ giới luật, còn nhiều công hạnh phải thực hiện. Bậc đạo sư chắc chắn sẽ diệt độ rồi. Thế là công việc trong suốt 25 năm qua ta cung phụng ngài sẽ chẳng có kết quả gì. Tràn ngập sầu bi, trưởng lão gục vào then cửa có chạm hình đầu khỉ của phòng chứa đồ trong vườn và khóc nức nở. Bậc đạo sư thấy vắng Ananda, liền hỏi các tỷ kheo vị ấy ở đâu. Sau khi nghe thuật lại, ngài gọi vị ấy vào và bảo, này Ananda, ông đã tích trữ cả một kho công đức. Hãy tiếp tục tinh cần, rồi ông sẽ được thoát khỏi khổ đau của đời người. Chớ nên sầu bi. Làm sao sự phụng dưỡng của ông đối với ta bây giờ không có kết quả được? Bởi vì những sự phụng dưỡng của ông trước kia, trong những ngày ông còn mang tội lỗi, đã không phải là không được đáp đền. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra mang hình hài của một thần cây hồng điệp. Bấy giờ, dân chúng ở Ba La Nại rất sùng kính các vị thần như thế và vẫn thường đến cúng kiến. Một người Bà La Môn nghèo khó kia tự nghĩ, ta cũng sẽ đi cúng bái thần linh. Rồi ông ta tìm được một cây hồng điệp lớn mọc trên chỗ đất cao. Ông giải sỏi đá rồi quét tước xung quanh, săn sóc rễ cây sạch sẽ, nhổ cỏ, vân vân. Ông dâng cúng một tràng đủ 5 loại hoa thơm, rồi đốt một cây nến làm lễ dâng hương hoa. Sau khi cung kính dâng thánh lễ, ông nói, mong ngài được an bình. Rồi ông bỏ đi. Ngày hôm sau, ông lại đến thật sớm và ân cần chúc hỏi. Một hôm, thần cây chợt nghĩ, người Bà La Môn này chăm sóc ta rất kỹ lưỡng. Ta sẽ thử lòng ông ta và tìm xem tại sao ông ta tôn kính ta, rồi sẽ ban cho ông điều ước muốn của ông. Thế là khi người Bà La Môn ấy đến quét tước quanh gốc rễ cây, thần liền hóa thành một Bà La Môn lớn tuổi đứng gần đó và đọc bài kệ đầu. Bà La Môn, sao người có trí lại hỏi han cây chỉ vô chi, lời cầu lời chúc gia chi, cây trông thảm ấy đáp gì người đâu. Nghe thế, người Bà La Môn ấy trả lời bằng bài kệ thứ hai: cây nổi tiếng từ lâu vẫn đứng chỗ an cư của những vị thần, thần kia tôi kính muôn vàn, chắc rằng thần giữ kho tàng nơi đây. Vị thần cây nghe thế rất bằng lòng về ông ta, liền bảo: này Bà La Môn, ta sinh ra là vị thần của cây này, đừng sợ ta sẽ cho người kho tàng ấy. Và để làm an lòng ông, thần thể hiện thần lực đứng lơ lửng trên không tại cổng vào lâu đài của mình và đọc thêm hai bài kệ. Bà La Môn tâm đầy từ ái, chính ta đây ghi lấy việc ngươi, hành vi sùng đạo trên đời, bao giờ kết quả cũng thời xứng cân. Cây sung kia đổ tràn bóng mát, xứng cùng bao tặng vật cúng dường. Dưới cây chôn một kho tàng, phần người được thưởng đào vàng mà xin. Ngoài ra, thần còn nói thêm: này Bà La Môn, nếu ngươi phải đào kho tàng lên và mang theo thì ngươi sẽ vất vả quá. Vậy hãy ra đi trước, rồi ta sẽ mang kho tàng về nhà ngươi và để tại chỗ kia. Thế là ngươi được hưởng kho báu ấy suốt đời. Hãy bố thí và hãy giữ tròn đạo hạnh. Sau khi khuyên dụ người Bà La Môn như thế, vị thần cây liền thực hiện thần lực chuyển kho tàng vào trong nhà của người ấy. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Ananda là người Bà La Môn, còn ta là vị thần cây.